19 giờ 19, máy in chạy thêm một lần. Không phải 9 bản, chỉ một bản. Lệnh thứ 10 dùng lại mẫu nhãn cảnh báo của vị khách bị dị ứng, nhưng đổi mã bàn sang vị trí đầu của chuỗi phục vụ. Nó được chèn sau khi Nhã Tâm đã rời trạm. Tài khoản gửi lệnh thuộc nhóm quản lý sự kiện của Đường Bảo Châu. Gia Nghi ngồi ở hàng sau, hai bàn tay siết chặt. Tiếng máy cô nghe thấy đêm đó cuối cùng đã có một vị trí trên đồng hồ. Hải Đăng nhấn mạnh rằng nhật ký không nói ai ngồi trước máy tính. Nó chỉ chứng minh tài khoản nào mở quyền và lệnh nào được gửi. Bảo Châu lập tức nói tài khoản của cô được dùng chung trong ngày tiệc. Chuyên viên độc lập hỏi danh sách người được cấp mật khẩu. Cô ta đáp rằng có thể trợ lý hoặc tổ phục vụ đã mượn. Quy định cấm chia sẻ quyền truy cập, Nhã Tâm nói. Cô đang nói về quy định sau khi chính món của cô khiến khách nhập viện. Tôi đang hỏi ai dùng tài khoản của cô. Bảo Châu quay sang Mạc Tuấn Kiệt. Trước áp lực của đại diện bảo hiểm, cô buộc phải thừa nhận đã cho một người mượn thẻ quản lý và mật khẩu tạm vì người đó, nói cần sửa nhanh sơ đồ bàn. Cô vẫn từ chối nêu tên, cho rằng đó là chỉ đạo cấp trên và mình không biết lệnh in thứ 10 sẽ được dùng vào đâu. Nhã Tâm không cho phép căn phòng gộp hai mức trách nhiệm. Bảo Châu có thể không biết toàn bộ kế hoạch, nhưng cô ta đã đưa quyền truy cập, công bố ảnh cắt ghép, cố ép nhận lỗi và tìm cách tiêu hủy mẫu. Mỗi hành động là một lựa chọn riêng. Cô tin tôi có tội từ lúc nào? Nhã Tâm hỏi. Bảo Châu không trả lời. Trước hay, sau khi cho mượn quyền truy cập. Sau sự cố, ai cũng hoảng loạn. Lệnh được in trước sự cố. Câu nói ngắn khiến Bảo Châu tái mặt. Cô ta thú nhận người mượn quyền nói một khách VIP đổi chỗ và cần in lại nhãn. Vì người đó có vị trí cao hơn, cô không kiểm tra. Sau khi vị khách ngã xuống, cô nhận ra lệnh in có thể liên quan, nhưng sợ mình bị quy trách nhiệm nên làm theo hướng dẫn truyền thông, cắt ảnh và nhấn toàn bộ lỗi về phía bếp.